This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền một lần nữa gửi lời chào trân trọng đến quý vị và thưa quý thính giả. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 2 giờ 50 với sự phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ đến với quý vị. Và ngày hôm nay thì đặc biệt là trong phần thứ nhất của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, chương trình đặc biệt có sự góp tiếng của anh Phan Quang Trọng.
Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của tiến sĩ Phan Quang Trọng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn ngay sau đây.
Dạ, chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Dr. Trọng hôm nay và Như Tuyền.
Dạ vâng. Dạ thưa quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas và chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ trước khi chúng ta bắt đầu, chúng tôi xin có đôi lời trước khi chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn. Thì trong ngày 11 tháng 5 vừa qua, thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy là Đồng Hương cũng như là chính chúng tôi đã nhận được nhiều điện thư hay là đọc báo có nhiều thắc mắc về cái tình trạng của cộng đồng địa phương, tức là cộng đồng hạt Charon của chúng ta. Thì để rộng đường dư luận và để giảm cái tình trạng phân hóa đi đến, chúng tôi tạm gọi là sự đổ vỡ, có thể là không hàn gắn được, gây cái thiệt hại lâu dài cho cả cộng đồng. Mà chúng tôi biết là cả hai vị là tiến sĩ Trương Minh Ẩn cũng như là anh Hồ Văn Điền đều không muốn. Vì vậy chúng tôi đã đưa ra ý kiến là mời cả hai vị cùng xuất hiện trên Radio Sài Gòn Dallas để chia sẻ quan điểm cá nhân cũng như là trả lời các thắc mắc. Thì hy vọng là cái cuộc gặp gỡ trước công luận này, hai vị sẽ được tạo được thêm cái tình thông cảm và tìm được một cái giải pháp tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Thì ngay trong đêm 11 tháng 5, chúng tôi nhận được thư trả lời của cả tiến sĩ Trương Minh Ẩn và anh Hồ Văn Điền. Ông Ẩn đã nhận lời xuất hiện như ngày hôm nay, nhưng mà anh Điền là vì phải đi làm trong ngày nên chờ không thể xuất hiện trong cái giờ làm việc. Nhưng anh cũng có cái nhã ý là sẽ gặp gỡ Đồng Hương để trả lời các thắc mắc. Vì vậy chúng tôi dự định là sẽ dùng cùng một số câu hỏi cho cả hai vị và dành cái thời lượng để hai vị trả lời, để tránh cái tình trạng dư luận cho rằng là đài của chúng tôi bênh vực ông Ẩn hay là anh Điền. Nhưng vì hôm nay anh Điền chưa lên tiếng được, chúng tôi xin được phỏng vấn ông Ẩn trước và sẽ sử dụng đúng 25 phút và dành 25 phút còn lại cho anh Điền khi anh có thể gặp gỡ thính giả. Thưa tiến sĩ Trương Ẩn, chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ?
Dạ được, bất cứ giờ nào.
Dạ vâng, thưa ông, là nhiệm vụ của người lãnh đạo cộng đồng, chẳng hạn như là chức chủ tịch hay là thành viên của ban quản trị của cộng đồng là gì? Và theo ông, nếu ông ở trong cái cương vị là một vị chủ tịch hay là một trong những người lãnh đạo cộng đồng, thì những ngày nào trong năm đối với ông là quan trọng cho cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta, thưa ông?
Dạ, bây giờ trước khi tôi trả lời câu này, tôi xin vài phút để cho đồng bào hiểu rõ cương vị của tôi đối với cộng đồng là cái gì. Thì như quý vị ai cũng biết, tôi hiện tại là thị trưởng của thành phố Houghton City, và đây là cái cuộc thắng cử lần thứ 5, trong đó 2 năm council, 2 năm phó thị trưởng và 4 năm council, 2 năm phó thị trưởng, và hiện tại bước chân qua là năm thứ 3 của thị trưởng. Thì thêm cái nữa là cộng đồng ta đang cao ti này không có lại gì tôi hết. Tôi là một trong 10 thành viên thành lập cộng đồng Tarantauti chính thức năm 1995, và trong nhiệm kỳ 2017-2020 tôi là cũng là thành viên hội đồng quản trị dưới thời ông Hồ Văn Điền làm chủ tịch. Thì gần đây như quý vị cũng đã biết, tôi chưa bao giờ gọi là đứng ra làm một chức gì mà chủ tịch của cộng đồng hết, nhưng mà thấy tình trạng cộng đồng sinh hoạt một ngày càng đi xuống. Nhất là cái thời của anh Luân với anh Xuân Hùng đó, thì cộng đồng rất là mạnh mẽ. Thời của ông Hồ Văn Điền thì ông Hồ Văn Điền nói tại COVID-19, nhưng mà đối với tôi, so với cộng đồng bạn Dallas cũng như thành phố chúng tôi, COVID-19 là 19, mình không gặp mặt nhưng mà mình gặp trên video. thì bây giờ tôi trả lời cái câu hỏi của Dr. Trọng.
Dạ,
như
vâng,
Dr. Trọng biết
dạ.
á.
Dạ. Xin mời ạ.
Rồi, ok. Dr. Trọng biết những cái ngày quan trọng của chúng ta. Thứ nhất dạ. Mà đối với cuộc đời tôi mà tôi chọn ngày quan trọng là ngày 30 tháng 4. Rồi tiếp đến là ngày lễ giao thừa và những cái ngày lễ cái đêm mà New Year của người Việt Nam. Và những cái ngày như là quân lực thì cũng quan trọng, nhưng mà cộng đồng có thể tổ chức hoặc anh em của quân nhân làm. Thì đối với tôi hai ngày đó là ngày quan trọng nhất. Còn những trung thu hay là bất cứ một cái activity nào trong cộng đồng á, thì cộng đồng cũng nên involve. Do đó đối với tôi hai ngày này quan trọng nhất đó. Dr. Trọng.
Vâng, như vậy thưa ông, thì nếu mà trong thành phố của chúng ta có nhiều cái cuộc tổ chức ngày tưởng niệm 30 tháng 4, thì là ông có thấy là cần thiết là phải tham dự tất cả các tổ chức 30 tháng 4 trong địa phương mà ông có thể được không ạ?
Dạ, đúng như vậy đó Dr. Trọng. Tại vì nơi nào có hình ảnh người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chẳng hạn như tượng đài Việt Mỹ, rồi tổ chức tại Dallas County, tức là cộng đồng Dallas, và nhất là cái cộng đồng Tarrant County của mình. Mà nếu có những cơ sở, chẳng hạn như bây giờ anh Lê Việt Đặng nói, ok, tôi thương gia, tôi nạn nhân trong 30 tháng 4, tôi cần tổ chức, thì bất cứ chỗ nào ngày 30 tháng 4 có tổ chức tưởng niệm cái ngày quốc hận này, tôi đều đến hết với tư cách một chủ tịch cộng đồng hoặc là tư cách của một thị trưởng người Việt, người Mỹ gốc Việt.
Vâng. Thưa ông, chúng tôi được biết là ông là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi mà ông thấy gần đến ngày 30 tháng 4 mà chưa thấy ai lên tiếng tổ chức, thì sau khi được, chúng tôi được biết là sau khi được một số người trong ban chấp hành yêu cầu, thì ông đã nhận lời đứng ra tổ chức ngày 30 tháng 4. Nhưng thưa ông, vì lý do nào hay hoàn cảnh nào mà ông lại quyết định đứng ra lập ban chấp hành mà chúng tôi được gọi là tạ lâm thời, thưa ông?
Dạ, ok. Cái chuyện mà tổ chức ngày 3 tháng 4 tôi đã từng tuyên bố nhiều nơi là không có chỉ là cựu quân nhân. Những người Việt tị nạn nào hoặc là con cháu của gia đình người Việt tị nạn hay là trong gia đình HO, anh em cựu quân nhân. Người nào mà hiểu thấu được tại sao 30 tháng 4 là ngày chúng ta không quên được, thì tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận. Thành ra khi mà tôi thấy email hỏi tôi rằng với tư cách gì mà ông được quyền đứng ra tổ chức 30 tháng 4, tôi nghe câu này, thành ra như quý vị biết á, có nhiều người thắc mắc tại sao email đầy tràn hết nói về ông mà ông không trả lời đối với tôi á. Ví dụ như á, những cái trường hợp mà nói là tôi tổ chức hay không tổ chức, tại sao ông làm riêng vậy, cái này những chuyện này đáng lẽ dùng điện thoại nói chuyện nhau hay hơn, đừng dùng cái làn sóng, đừng dùng trên đài, hoặc là đừng có gửi email. Nhưng mà đối với tôi, những email nào nói chuyện đàng hoàng thì tôi có thể tạm gọi là trả lời được. Nhưng mà gần đây có một số email á, ngay cả tôi, người dân Hoa Kỳ trong thành phố, tôi chưa người nào gọi tôi bằng thằng hết. Mà trong đây á, là nào nói là tôi con quan người thằng này đó. Đối với tôi những cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Thành ra khuyên quý vị nào có viết những cái đó đó thì nên ngừng đi. Tại vì nó làm cho xấu người Việt Nam mình chứ không có đẹp gì hết. Đối với tôi, cái ôn hòa nhã nhặn là cái cách làm việc của tôi đó, ông Dr. Trọng.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, chúng tôi được biết là trong tháng 4 là cũng là cái mùa tái tranh cử thị trưởng của ông tại thành phố Houston. Mà chúng tôi được biết là ông rất là bận bịu, mà ông đã đứng ra nhận tổ chức ngày 30 tháng 4. Rồi lại sau đó lại tiếp tục nhận cái chức vụ là gây dựng lại các hoạt động của cộng đồng. Thì có nhiều người nghĩ là hay là ông hám danh, hay là ông có một cái mưu đồ chính trị nào, thì ông nghĩ sao về những nhận định này thưa ông?
Dạ, trong cái mùa, đặc biệt cái mùa tranh cử năm nay, sở dĩ mà tôi phải làm hết ra hơn mùa tranh cử 2019 là vì cái phong trào chống đối người Á Châu do người da màu, da Mỹ trắng gì đó, họ hầu như là coi chúng ta là những kẻ mà mang Vũ Hán qua đây. Do đó khi thấy là lỗ mũi tẹt, da vàng, mắt nâu, tóc đen, là họ cứ nghĩ đây là cái dân tộc tụi nó giống nhau từ Vũ Hán qua. Do đó cái tình trạng này mà tôi phải vận động bầu cử rất là mạnh mẽ. Thì như trả lời cái câu trọng, lý do tại sao tuyên vô cho cộng đồng là tôi là thành viên cộng đồng. Tôi là người tạo ra cái cộng đồng về cùng với 9 người khác. Mà cái người đàn anh lớn nhất của chúng tôi là bác sĩ Phạm Nhân Chất. thì bác sĩ Hoàng chắc đã nhiều lần than phiền với tôi rằng ngay cả cái thời chưa có bệnh dịch là đã từng nói với tôi rằng là Ẩn ơi, cộng đồng càng ngày càng đi xuống, cái hoạt động quá tệ, mình phải làm sao? Tôi nói dạ không, em không có liên hệ gì với hết. Tại như quý vị biết, trong cái thời bầu cử, tôi đã đưa lý do tại sao tôi phải tranh cử rất là khó khăn, là tại vì tôi sợ thất cử thì sẽ không có người đại diện trong vùng. Do đó tôi không có thời gian, nhiều khi cái thời giờ ngủ không được nữa. Nhưng mà anh em cứ tiếp tục đó, anh bây giờ không đứng ra thì tôi chắc chắn là cái cộng đồng này, một là tan rã, hai là sẽ bị chia rẽ. Do đó sau cái lời mời của hầu như tất cả những người nào gặp tôi hoặc gọi điện thoại hoặc nghe tin là có người ta yêu cầu tôi thì đều gọi điện thoại và nói chuyện với tôi, yêu cầu anh Ẩn đứng ra giúp tôi đi. Chính vì cái lòng của đồng bào trong vùng quá nghĩa tình, tôi không thể nào nói không. Do đó từ ngày tôi nhận cái chức vụ ra làm chủ tịch lâm thời tới giờ, thì thứ nhất là đầu tiên là nhận lãnh những cái email nó không được đẹp đẽ đối với tôi. Cái thứ hai là bao nhiêu email chửi bới, ngay cả kêu tôi tên này tên nọ. Thì nếu mà cái người Mỹ trong vùng tôi, những người 60.000 dân Mỹ ở đây ủng hộ tôi để ra thị trường, mà người ta biết những cái email này á, mà viết bằng tiếng Việt để chửi một ông thị trưởng của mình, tôi nghĩ họ rất buồn và họ sẽ nghĩ dân tộc mình như thế nào. Tại sao chúng tôi có thể tôn trọng ông thị trưởng, cái người Việt Nam da vàng, mà các anh là người Việt Nam da vàng lại coi rẻ và khi dễ, cũng như có những lời hầu như nhục mạ tôi. Đó là cái ý của tôi đó.
Dạ vâng. Vậy thưa ông, như ông đã nói ở trên thì là chúng tôi được biết là ban chấp hành của cái niên khóa 2017-2020 đã mãn nhiệm. Nhưng thưa ông, những cái người hoạt động trong ban chấp hành cũ đó, tùy theo cái đánh giá của đồng hương, thì chúng tôi vẫn nhận thấy là họ có những cái liên hệ, họ có những cái khả năng, họ có trí lực, tài lực, họ vẫn có thể giúp cộng đồng của chúng ta. Chẳng hạn như cái việc mà ông thành lập ban chấp hành lâm thời trong tương lai đó, thì ông có nghĩ là ông sẽ tiếp tục mời họ để ra cùng với ông xây dựng và phục vụ cộng đồng không thưa ông?
Dạ, thứ nhất á, là tôi ngay giây phút đầu tôi đã gọi nói chuyện với ông cựu chủ tịch Hồ Văn Điền. Ủa ông xin lỗi, nói lại cái đầu tiên á, thì ông chủ tịch Hồ Văn Điền gọi tôi và tâm sự rằng á, giữa tôi và anh Ẩn thì tôi với anh Điền coi nhau như anh em vậy thôi. Mặc dù tôi lớn tuổi hơn anh Điền, thì tại vì ông chủ tịch tôi phải gọi bằng anh Điền. Thì giọng nói của anh Điền rất hòa quảng và có vẻ muốn hợp tác đó. Thì tôi mới mời ông chủ tịch Điền, bây giờ tôi đã thành lập cái ban chấp hành lâm thời, thì xin mời ông chủ tịch Điền vào trong cương vị phó chủ tịch hội đồng lâm thời để anh em mình gây dựng lại cộng đồng này. Nhưng mà ông chủ tịch, cụ chủ tịch Điền nói là nếu mà làm á thì tôi sẽ làm, nhưng mà phải giữ lại cái ban bầu cử. Đối với tôi ở đây á, có nhiều người hiểu lầm tại sao tôi không chấp nhận cái ban bầu cử cũ. Là chẳng hạn như khi ông Trump thất cử rồi á, là một cái buồn của tôi luôn, hoặc là những người nào ủng hộ ông Trump. Thì cái nội các của ông Trump, bất cứ phần hành nào do nội các ông Trump chỉ định hay là làm việc khi thời ông Trump kể như là vô hiệu quá, ông Biden không dùng. Thì ngày cái buổi mà chúng tôi có buổi họp đặc biệt là thứ nhất, thì chúng tôi đã có thành viên cũ và những thành viên cũ đã đến và bỏ phiếu. Hai người không bỏ, còn 8 người kia thì 7 người đồng ý là hợp thức quá mãn nhiệm của cộng đồng 2017-2020. Chính mà chúng tôi làm cái này không phải là từ trên trời rớt xuống, chúng tôi làm bằng bylaw, và bylaw cái điều 4 và 11.3.1, 11.3.2. Thì trong đó có nhiều người nói chúng tôi rằng còn cái điều khoản 4, 5, 6 thì sao? Điều khoản 5, 6 là nói về phải có 2/3 hội đồng quản trị đồng ý. Nhưng mà trong cái trường hợp này, cái nhiệm kỳ 2017-2020 đã hoàn toàn được hợp thức hóa bãi nhiệm, thì không lý do nào hội đồng quản trị có những thực lực trong lúc đó để bỏ phiếu. Và cái bylaw nói rõ ra là khi cái mục đích của hội đồng quản trị lâm thời là thành lập làm sao để tổ chức được một cuộc bầu cử và chọn được một cái ban chấp hành chính thức thì hội đồng quản trị chúng tôi hoàn toàn giải tán. Theo trong đầu tôi suy nghĩ vào khoảng 4 tháng hoặc là 5 tháng thì anh em chúng tôi sẽ giải tán. Thì đó là cái ngày mơ mộng của chúng tôi. Và đối với tôi luôn là tôi quá mệt mỏi rồi. Nhưng vì hứa với anh em, vì cái sự sinh tồn của cộng đồng ta đang tao ti, tôi phải làm hết ra dù tôi ngã gục trước cái ngày mà tôi thấy sự thành công tới.
Vâng, thưa ông, vừa rồi ông nhắc lại cái chữ vai lo thì chúng tôi được biết là trong bất cứ cái tổ chức nào, nếu không có cái bylaw hay là cái nội quy thì sẽ không thể hoạt động được. Là một người lãnh đạo có nhiều tổ chức và ngay cả cái thành phố Houghton City, thì ông nghĩ thế nào nếu có cái người phía bên kia cho rằng cái quyết định của ông không áp dụng đúng theo cái nội quy, thưa ông?
Dạ thì nếu mà quý vị nào, trước hết là để tôi nói như thế này.
Dạ, vâng.
Trong đó có những cái email hoặc là có lời đồn nhau rằng ông ẩn mà biết bài lo gì. Ở đây chỉ có ông cụ chủ tịch Xuân Hùng là biết bài lo thôi. Thì xin lỗi quý vị, tôi làm thị trưởng một thành phố gần 50.000 người mà thương người ở mà không giấy tờ trên 60-70.000 người. Mà tôi không biết cái bài lo đó thì quý vị có nghĩ rằng những cái thành viên hội đồng quản trị của tôi, tức là nghị viên thành phố và dân chúng có ủng hộ tôi để đắc cử lần thứ hai thị trưởng hay không? Do đó cái bài lo đó là chỉ tiêu của một người thị trưởng và cao sổ để hướng dẫn thành phố đi đúng chiều và không bao giờ bước chân ra khỏi cái lề lối của bài lo. Do đó cái cộng đồng bài lo của cộng đồng ta đang tao ti có giỏi lắm là 30 trang in một mặt, trong khi cái bài lo của tôi là cầu cả in về đây và hầu như khi rảnh là tôi đọc bài lo. Và ngay cả cái bài lo trước khi tôi chấp nhận cái chức vụ chủ tịch lâm thời của cộng đồng Phan Công Ty, tôi cũng đã đọc cái bài lo này, nhất là cái mục số 4, số 5, số 6 hầu như là thuộc lòng. Đó anh ta.
Dạ vâng. Nếu như vậy thì thưa ông, chúng tôi được nghe là có hai cái cách giải nghĩa cái nội quy. Từ cái biên bản buổi họp của ông và cũng như là từ các văn thư, email của phía anh Điền gửi ra. Thì theo ông, sự thật là một hay là hai? Là tại sao chúng ta lại có hai cái cách giải nghĩa nội quy hay là bylaw của cộng đồng Talent County như vậy thưa ông?
Hiện tại thì tại vì tôi không biết là ai đọc cái bylaw bên anh Điền. Và khi anh Điền đọc cái bylaw đó, tôi không thấy anh Điền đọc. Và những người mà viết lên cái đó chưa hẳn là anh Điền viết. Tại vì cái nghề của tôi là so cách nói chuyện, so cách viết văn, tôi đã biết ai đứng mé sau hết. Nhưng mà ở đây không phải mình đem những vấn đề quan trọng cái chỗ là anh Điền có cùng với tôi để thành lập cái hội đồng quản trị hay không. Và cách đây 2 ngày tôi chính thức khi thấy anh Điền từ chối cái cuộc nói chuyện trên đài của 1600 hôm nay, tôi đã chính thức gọi anh Điền một lần nữa. Và anh Điền ơi, cái offer bữa trước tôi nói là anh cùng tôi sẽ là chủ tịch, anh là phó chủ tịch, cùng nhau anh em mình xây dựng được không? Thì anh Điền nói giờ này là đã có cái buổi họp và anh em bên này đồng ý vấn đề đó. Thì thật sự ra tôi không có gì nói, thì tôi chỉ nói anh Điền rất là đáng tiếc. Vậy anh Điền trong tương lai có dám ngồi cùng tôi trước mặt đồng bào để trả lời cho đồng bào đặt những câu hỏi để chúng ta trả lời không? Thì anh Điền hứa với tôi là cái chuyện đó anh Điền sẽ thực hiện. Thì hy vọng rằng trong tương lai nếu không có gặp hôm nay thì chắc chắn là lời của ông cụ chủ tịch Hồ Văn Điền, thì tôi nghĩ rằng khi ông hứa thì chắc ông không thất lời hứa đâu.
Vâng. Thưa ông, chúng tôi thấy là có nhiều thư từ qua lại đả kích một người có chức vụ trong xã hội như là ông. Và trong đó chúng tôi cũng thấy có nhiều thư nặng danh. Theo ông thì là nếu có những cái thư từ đả kích như vậy đó, với cái lời lẽ không đẹp, là tư cách một người lãnh đạo, thì ông có nghĩ là chúng ta phải có cái trách nhiệm lên tiếng chấm dứt cái tình trạng này trong cộng đồng của chúng ta được không ạ?
Dạ thưa, cái câu mà anh vừa nói cuối cùng đó là chính là ngày nói chuyện radio hôm nay hoặc là cái ngày họp báo sắp tới. Đối với tôi á, là chúng ta nên đoàn kết thì sống mà chia rẽ thì chết. Như anh Trọng biết á, hiện tại những cái cộng đồng mà có đông người Việt sinh sống bây giờ đó, cộng đồng hầu như chia làm đôi. Ở đây là công ăn cơm nhà giác cà voi. Thì mục đích của những người mà muốn chia cộng đồng đây là cái gì? Đồng bào nên đặt câu hỏi để đồng bào hiểu rằng cái hướng đi của tôi là như thế nào. hướng đi của những anh em muốn thành lập thêm một cái cộng đồng nữa là như thế nào. Chứ đừng, quý vị đừng có thấy người này kia lợi mà nịnh nọt nói ngọt á. Tại vì ngày xưa cái người ta, ông bà già xưa mình nói câu ngọt mà chết rồi. Thành ra khi quý vị nghe một chuyện gì á, nên hỏi hai bên và tìm hiểu trước khi quý vị biên cái email ra để đả kích. Và hơn nữa, tôi nhắc lại lần nữa, những cái đả kích này mà nếu dân chúng thành phố tôi biết thì họ chỉ cười người Việt Nam mà thôi. Tôi là người Mỹ gốc Mỹ mà còn tôn trọng ông thị trưởng, ông chưa bao giờ gọi tôi bằng thằng. Mà trong khi người Việt, người Mỹ gốc Việt của các ông á, đã nói những cái email đó, mà nếu có người nào dịch cho người Mỹ thì đó là một cái nhục nhã cho đồng bào ở trong vùng ta đang cao tiên chúng ta.
Vâng, cảm ơn ông. Và sau đây là câu hỏi chót của chúng tôi. Thưa ông, là qua cái cuộc nói chuyện hôm nay thì chúng tôi được biết là ông cũng ao ước có một cái cộng đồng đoàn kết và thịnh vượng. Và chính những đồng hương của chúng ta bên ngoài cũng đều mong ước như vậy. Và chúng tôi được biết là cả ông và ông Điền đều đã tìm cách liên lạc với nhau. Và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những cái cuộc nói chuyện như vậy để tạo cái tình sự thông cảm, để mà đi hướng một, đi tìm một cái hướng giải quyết nào đó. Thì thưa ông có hy vọng là chúng ta đi tìm được một cái cách giải quyết những cái mâu thuẫn trong cộng đồng của chúng ta trong những ngày tháng sắp tới được không ạ?
Dạ. Hiện tại á, hai người mà gọi là đứng đầu trong cái cuộc, mà xin lỗi mình nói chỉ chạy đua thì nó hơi quá đáng. Nghĩa là cùng có cái tâm tư muốn thành lập cộng đồng, đó là tôi và ông Hồ Văn Điền. Thì nếu những người nào lãnh đạo trong đây á, tôi với ông Điền hiện tại lãnh đạo hai group đi. Mình nói hai group chưa hẳn là hai cộng đồng. Thì cái người leader này phó rõ ràng, clearly nói với những thành viên rằng chính tôi đã nói với thành viên chỉ trả lời khi người ta hỏi về bylaw. Còn ngoài ra những thơ nặc danh hay chửi bới không trả lời người ta. Thì như quý vị đã nhìn thấy trên trên mạng đó, thì tất cả những thơ mà chửi bới tôi và chửi bới những anh em mà hợp tác với tôi ở đây á, đều là từ do cái mé ủng hộ anh Điền, chứ tôi không nói anh Điền làm chuyện đó. Và một cái mà chúng ta cần phải học một bài học đau thương ngày hôm nay, chúng ta có nhiều người nói câu nhờ mấy ông đánh giặc dở chúng tôi mới có nhà to cửa rộng, nói cái câu đó là một cái sỉ nhục cho chúng ta. Nếu mà những người này ý thức được rằng á, về chuyện đó, thì tôi hy vọng rằng vẫn còn cơ hội trước khi bên kia ban bầu cử, bên tôi ban bầu cử ra đời, thì hãy ngồi lại với nhau. Và muốn thực hiện được chuyện này chỉ có một đường mà tôi nghĩ rằng anh Điền đứng vào cái top level, tức là phó chủ tịch ban hội đồng lâm thời, để chúng ta lập nên một cái ban bầu cử. Mà trong đó sở dĩ cái ban bầu cử mà tôi nói là anh Trọng, là tại vì 70% những thành viên do chúng tôi bầu đều bị thay thế hết, hoặc là áp lực như thế nào mà để từ chức. Thì cái ban bầu cử này đối với tôi là một con rắn. Ban nhiệm kỳ 2017-2020 là một con rắn đã mất đầu rồi, thì cái ban bầu cử này là cái thân thể chỉ nấu cháo nhậu nhẹt hay là dược quả thôi, không có giá trị đối với tôi.
Dạ vâng. Thưa ông, chúng ta vừa sử dụng đúng 25 phút như là chúng ta dự định. Như vậy chúng tôi xin trả lại chương trình cho cô Như Tuyền. Và một lần nữa xin kính chúc ông, và xin thân chúc cộng đồng của chúng ta sẽ đi tìm được những giải pháp để mà cộng đồng của chúng ta sẽ trở lại hoạt động mạnh mẽ trong tương lai. Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ tiến sĩ Trương Minh Ngân và xin thân chào tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Và trước khi dứt lời cái Dr. Trọng, tôi chỉ mơ mộng anh em nào viết email là mới ngừng đi. Tại vì nói qua nói lại không đẹp mà lại càng chia rẽ hơn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn Dr. Trọng và cảm ơn đài của chị Thu Nga.
Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là buổi nói chuyện của tiến sĩ Phan Quang Trọng phỏng vấn tiến sĩ Trương Minh Ẩn về một số thắc mắc của cộng đồng.